dùng và y sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện hóa đơn, bao giờ ông Văn thanh toán cũng được. Y biết rằng trong khi y hy vọng như vậy về Vũ Minh Văn thì chính đương sự đang nằm co quắp lạnh ngắt trong cái tủ lạnh khổng lồ trong villa, cái tủ lạnh nằm cách nơi y ngồi không xa lắm. Tôi phải đuổi Đại Thạch đi, y mới chịu ra khỏi nhà. Y có thể ngồi đó hỏi thăm tôi về việc sản xuất phim của Vũ Minh Văn tới tối. Khi y đi rồi, tôi đóng cửa lại và đứng dựa lưng vào thành cửa. Tôi cười. Tôi cười ra nước mắt. Khi Hồng Loan từ trên lầu bước xuống, tôi vẫn còn cười. Đôi mắt nàng sáng long lanh, làn môi hồng, hé cười nụ. Nàng đến gần tôi. Làm gì mà vui vậy? Thành công rực rỡ nên khoái chí à? Nàng không cần nói nhỏ, và tôi có quyền nói lớn, vì villa chỉ có hai chúng tôi. Đúng ra là villa có ba người, nhưng một người không nghe, không nói gì được. Loan đã nghe thấy thằng cha đó tới năn nỉ tôi ra sao rồi chứ? Tôi đã nói là tôi dư tài bịp hết bọn nó mà. Bây giờ Loan đã tin tôi chưa? Đâu phải chỉ có mình thằng cha đó là chủ nợ đâu. Còn nhiều kẻ khác mà. Chưa chắc anh đã bịp được hết bọn nó. Nàng nói bằng một giọng hoài nghi, nhưng tôi thấy rõ là nàng Bạch đã bắt đầu tin tưởng ở tôi. Thằng cha này nó sẽ đem chuyện đi loan tin tùm lum giùm mình. Chỉ giờ từ giờ tới trưa là tất cả bọn chủ nợ của Văn đều biết chuyện. Mình chỉ cần bọn họ khoan đòi nợ nhiều lắm là 10 ngày là mình thực hiện xong kế hoạch. Nàng đi tới, ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Bán xe và cầm nữ trang được tất cả bao nhiêu? Gần 500.000 đồng. Có từng ấy thôi sao? Một đôi bông hột xoàn của tôi đã trị giá 200.000 đồng rồi. Khi mình cần tiền, mình cầm như vậy được là cao lắm rồi. Tôi phải tìm người quen, người tôi tin mới cầm được đó. Thôi chuyện vốn như vậy đã tạm xong. Bây giờ mình có thể bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch. Rồi tôi hỏi nàng. Đây là lúc để thử coi tinh thần Loan cao đến chừng nào. Anh nói vậy là nghĩa lý gì? Nàng hỏi lại tôi. Khi thực hiện kế hoạch của mình, hai chúng ta sẽ phải đối phó với rất nhiều người. Họ cũng sẽ nghi ngờ tôi, nhưng trong thời gian đầu, họ sẽ chú ý nhiều đến Loan. Tất cả mọi mũi dùi tấn công của họ đánh bại được Loan. Vì vậy, vai trò của Loan sẽ nặng lắm, nặng đến kinh khủng. Muốn vượt qua cuộc thử thách này, tinh thần của Loan phải mạnh như sắt thép. Tôi và Loan sẽ không được gần nhau nhiều nữa. Dù cả khi không có ai, chúng ta cũng không nên gần nhau. Họ sẽ rình mò từng cử động của mình ngày đêm. Tuy không được gần nhau, nhưng chúng ta phải hành động cho thật ăn khớp. Chỉ một sơ hở nhỏ là vô phương cứu vãn. Hồng Loan có vẻ sốt ruột. Nàng ngắt lời tôi. Anh nói nhiều quá đấy. Căng dặn mãi. Tôi đâu phải là trẻ con đâu mà dặn dò kỹ quá vậy. Tôi muốn chúng ta nói với nhau thật kỹ về kế hoạch để khỏi bị sơ hở. Vì sau khi mình cho xác chết của Vũ Minh Văn xuất hiện, thiên hạ sẽ vu kín như ruồi và chúng ta không còn dịp nào để thảo luận lại nữa. Hồng Loan hãy nhớ kỹ rằng đây là nước bài đầu tiên mà cũng là cuối cùng của hai ta, nước bài duy nhất. Chỉ có được hoặc thua, chúng ta trở thành triệu phú hoặc là chúng ta sẽ đi tù chung thân. Loan cần phải tỉnh trí lắm mới được, và tôi chỉ yêu cầu Loan tỉnh trí thôi. Kế hoạch do tôi đặt ra chắc chắn sẽ không có một sơ hở nào hết. Nàng thản nhiên. Tôi tỉnh lắm mà, sợ tôi còn tỉnh hơn anh nữa. Vậy thì tốt, Loan cứ tiếp tục tỉnh trí như vậy, và Loan luôn nhớ rằng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn có lá thư tuyệt mệnh của Văn làm bùa hộ mệnh. Còn lá thư đó, chúng ta chẳng ngại gì hết. Một lúc sau, tôi lại hỏi, Loan biết gì về Lê Quý Thanh? Hắn là luật sư riêng của Văn, hắn ít khi tới đây lắm, tôi có cảm nghĩ là hắn không mến trọng Văn mấy. Còn thân nhân của Văn, Văn còn ai không? Chẳng còn ai hết, Văn có một người chị ở Đà Nẵng, nhưng bà này già yếu và lại bị hư mắt. Bà ta không bao giờ về Sài Gòn. Tôi nhớ đến chuyện đi Đà Nẵng của Văn trước ngày y mất việc. Hôm nọ, Văn đi Đà Nẵng một ngày, chắc là để thăm bà chị lần cuối cùng. Mình có ngại bị bà đó đến đây làm phiền không? Không đâu, bà ấy mù mà. Văn có mua một cái nhà cho bà ấy ở Đà Nẵng. Bà ấy cho mướn nhà đó lấy tiền sống hàng tháng. Mình đã tung cái tin Văn nhận làm cine cho công ty điện ảnh Hoa Kỳ. Nhưng cái tin đó chỉ đánh lừa được bọn con buôn như Đại Thạch, chứ không thể đánh lừa được người biết nhiều như luật sư Thanh. Với luật sư Thanh, mình phải có một câu chuyện khác về Văn. Loan cần gặp luật sư Thanh trước nhất và nói cho hắn biết rằng sở dĩ Loan không cải chính nguồn tin Vũ Minh Văn làm điện ảnh là cốt có thì giờ chạy tiền trả nợ cho Văn. Tôi đã có sẵn câu trả lời đây rồi, nhưng tôi muốn biết sự liên lạc giữa Loan và luật sư Thanh ra sao. Nụ cười nở trên môi Loan. Cho tôi biết nhiều về sự liên lạc ấy, không cần nàng phải nói. Tôi hiểu rằng luật sư Thanh cũng không thoát khỏi thông lệ. Y đã bị Hồng Loan thu hút và có ác cảm với Vũ Minh Văn. Anh chàng sẽ dễ dàng tin lời Hồng Loan và sẽ hết mình bảo vệ nàng. Anh chàng sẽ cho rằng bổn phận của mình là phải bảo vệ Hồng Loan, càng tốt. Thứ hai, tôi bảo nàng, Loan gọi điện thoại cho luật sư Thanh. Loan mời y tới đây để nói với y về một sự kiện quan trọng. Khi y tới, Loan làm bộ buồn rầu và lo âu, nói với y là Văn vừa có một cơn khủng hoảng thần kinh. Y sẽ hiểu Loan muốn rằng Văn vừa lên cơn điên, những người nghiện rượu nặng nặc. Nặng, gặp chuyện ưu phiền quá mức, vẫn thường bị những cơn khủng hoảng thần kinh như vậy. Sẽ không ai lấy làm lạ khi nghe tin Vũ Minh Văn bị điên loạn, nhất là trong lúc này. Loan cũng nói cho anh chàng luật sư đó biết rằng có tin đồn, người ta đồn Văn đã được công ty điện ảnh Hoa Kỳ mời làm phim, nhưng đó chỉ là một tin đồn không có thực. Loan muốn đưa Văn vô nghỉ và điều trị trong một dưỡng đường, nhưng Văn không chịu. Loan nói là Loan sẽ thuyết phục được Văn, nhưng Loan muốn giữ bí mật chuyến đi dưỡng bệnh của Văn, giữ bí mật để tránh sự đòi tiền nợ của các chủ nợ. Với lý do đó, việc giữ bí mật sẽ hợp lý và luật sư Thanh sẽ tán thành ngay. Nếu hắn hỏi cho Văn vào dưỡng đường nào thì sao? Nàng chú ý nghe tôi, đôi mắt nàng gắn chặt vào mắt tôi. Đã có sẵn một dưỡng đường tư cho bọn nhà giàu thượng lưu Việt Nam đây rồi. Tôi đáp, dưỡng đường ở Đà Lạt do một bác sĩ Pháp làm chủ, dưỡng đường Lanant của bác sĩ Armand Lanant, đường Jacques Đà Lạt, nhớ chưa? Bác sĩ Lanant ta, Đà Lạt. Nếu hắn hỏi dưỡng đường thì sao? Dù hắn có hỏi cũng không sao, mình đã có lý do. Vì lý do muốn giữ không cho bọn chủ nợ của Văn biết chuyện, mình yêu cầu ban giám đốc dưỡng đường giữ bí mật. Ai hỏi cũng trả lời là không có bệnh nhân Vũ Minh Văn nằm điều trị ở đó. Hai nữa, tôi tin là anh chàng luật sư đó sẽ không có thì giờ để hỏi, và hắn cũng sẽ không có thì giờ lý do để hỏi. Một khi hắn tin Hồng Loan, hắn còn dò hỏi làm chi? Chỉ khi nào nghi ngờ Hồng Loan bày đặt, nói dối, hắn mới điều tra mà thôi. Mà chỉ khi nào thấy chắc chắn là hắn tin Hồng Loan, Loan mới nói đến chuyện Văn đi chữa bệnh. Nếu thấy hắn tỏ ra nghi ngờ, Loan đừng nói. Mình sẽ tìm một chuyện khác để nói. Chỉ thật chắc chắn một việc gì chúng ta mới làm. Hồng Loan, hãy nói với tôi về hắn. Cứ nói rằng tôi là một người bạn của Văn. Văn tự nhiên mến tôi và cho tôi làm thư ký riêng. Tôi thay mặt Văn nhận thư từ, trả lời thư và đối phó với các chủ nợ. Sau đó, Hồng Loan cho gọi tôi vào để giới thiệu với hắn. Nàng suy nghĩ vài giây. Chúng ta có bắt buộc phải cho Lê Quý Thanh dính vào vụ này không? Bắt buộc. Nếu không, hắn sẽ là người đầu tiên làm mình phiền nhiễu. Với tư cách luật sư riêng của Vũ Minh Văn và luật sư giữ chức thư và thi hành chức thư của Vũ Minh Văn, hắn có quyền được biết. Cảnh sát sẽ hỏi hắn trước và hắn cần phải khai giống mình. Được, tôi sẽ làm theo lời quan. Thứ hai, tôi sẽ mời Lê Quý Thanh tới đây. Thật sự, tôi không ngán anh chàng luật sư đó lắm. Tôi chỉ ngại cảnh sát sẽ mở cuộc điều tra và khi tìm được rằng Văn không hề tới dưỡng đường, họ sẽ có cớ nghi ngờ mình. Chuyện đó để tôi lo. Bây giờ mình tính chuyện khác. Ngày mai, mình cần có một thư ký. Một nữ thư ký thì tốt. Bọn đàn ông hay tò mò, nên tránh. Có nhiều thư từ, sổ sách của Văn cần người soạn lại. Tôi không thể làm việc đó được. Tôi phải dành tâm trí để đối phó với những biến chuyển của tình thế. Loan có thể tìm đâu được một nữ thư ký không? Nàng nhíu mày. Cần gì có một nữ thư ký? Cần lắm nữa là khác. Nữ thư ký đó phải ăn ở luôn trong nhà này. Loan hãy tưởng tượng, một khi các anh cớm tới đây, khi các ảnh chỉ thấy Loan và tôi ở trong cái villa rộng này, họ sẽ nghi ngờ mình toa rập với nhau đến là chừng nào. Mình không có quyền để họ nghi ngờ như vậy. Khi cảnh sát tới mở cuộc điều tra, họ sẽ thấy rằng Loan sống ở đây với Văn và một em nữ thư ký được tin cậy như người nhà, còn tôi thì ngủ trên lầu gara. Người nữ thư ký đó sẽ là bình phong để che mắt thiên hạ. Chúng ta cần gấp một nữ thư ký. Loan có thể gọi điện cho một phòng giới thiệu công nhân. Họ có sẵn những em thư ký có thể tới làm ngay khi có người cần. Tôi thấy sự có mặt của người thứ ba ở bên chúng ta là một chuyện nguy hiểm. Mình có thể nào bỏ chuyện mướn thư ký đi không? Không được đâu. Sự có mặt của người thứ ba trong villa này là rất cần thiết. Các em nữ thư ký đa số đều ngu như ngỗng. Các em chỉ khôn vặt thôi. Cảnh sát mình còn qua mặt được. Xá gì một em nữ thư ký ngốc nghếch. Loan hãy tìm ngay một em tới. Khi em tới đây, Loan hãy tâm sự với em, hãy kể cho em biết rằng ông chủ đang đau. Ông chủ hiện đang ở trong phòng kính trên lầu. Phải làm cho em thư ký đó tin rằng Vũ Minh Văn hiện đang ở trên lầu. Trong phòng kính, không tiếp ai và không muốn ai vào phòng làm rộn. Và Loan dự định sẽ đưa ông chủ đi Đà Lạt dưỡng bệnh vài ngày nữa. Em thư ký đó sẽ là người làm chứng khai với cảnh sát là chính em trông thấy tận mắt Vũ Minh Văn ra khỏi nhà, lên xe đi Đà Lạt cùng với Loan. Nàng tỏ vẻ không hiểu. Làm cách nào được như vậy? Cho nó thấy mình khiêng xác hắn lên xe hay sao? Tôi mỉm cười. Có điên mới làm vậy. Đây là một phần trong chương trình của mình. Tôi sẽ đóng giả làm Vũ Minh Văn. Loan sẽ dìu tôi ra khỏi căn nhà này vào buổi tối. Đèn sáng lờ mờ, tôi sẽ bận quần áo của Văn, sẽ đội mũ, sẽ đi dựa xác vào Loan đúng kiểu đi của người bệnh sắp chết. Em thư ký chưa từng được thấy mặt ông chủ bao giờ. Đứng xa nhìn tôi, em sẽ yên trí, em nhìn thấy ông chủ và em sẽ khai lại với cảnh sát những gì em thấy ở đây. Mình cung cấp cả chứng nhân cho cảnh sát. Nàng nhìn tôi, mắt lộ vẻ thán phục. Tôi cảm thấy tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt thán phục trong mắt nàng. Anh đã tính trước tất cả. Chứ sao? Vì vậy tôi mới yêu cầu Loan tin tưởng ở tôi mà. Nhưng nếu mình cho người thứ ba sống trong nhà với mình cả đêm cả ngày, làm sao mình cho hắn ra khỏi tủ lạnh mà không sợ bị lộ? Đến lúc mình sẽ có cách. Chưa cần lo tới việc đó vội. Tôi cố ý trả lời mập mờ để nàng hiểu ngầm rằng tôi đã có kế, nhưng tôi chưa muốn nói ra vội. Lỡ có người mở tủ lạnh ra thì sao? Có thể nó mở, nhưng tôi đã có cách làm cho nó không mở, đã bảo cứ tin ở tôi mà. Tối nay qua ngủ ở nhà này chứ? Không, tôi ngủ dưới gara. Chúng ta bắt đầu thực hiện đúng kế hoạch ngay từ bây giờ. Quang để tôi ngủ một mình trên này ư? Lần đầu tiên tôi thấy nàng có vẻ sợ hãi và công nhận sự sợ hãi của mình. Thật kỳ, người đàn bà có thể có nhiều thủ đoạn khủng khiếp, có thể làm được nhiều việc rợn người mà vẫn thản nhiên, nhưng vẫn cứ sợ phải nằm một mình trong căn nhà có xác chết như thường. Tôi mỉm cười. Yên trí ngủ đi, nếu khó ngủ thì uống một viên thuốc an thần, hắn sẽ nằm yên đó, hắn sẽ không đẩy nắp tủ để bước ra quấy rầy Loan đâu. Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi đứng trước cái tủ lạnh thì Hồng Loan vào. Nàng bận bộ quần áo ngủ bằng voan mỏng tanh, da thịt nàng lộ lộ dưới làn voan đó. Khi nàng đứng gần tôi, mùi thơm da thịt của đàn bà từ nàng tiết ra làm tôi bỗng cảm thấy thèm muốn. Nhưng tôi vội dẹp bỏ ước muốn của xác thịt đi, tôi còn có nhiều việc cần làm. Nên bận quần áo đàng hoàng đi, tôi nói với nàng, lỡ có người đến, mình có nhiều việc phải làm sáng nay. Tôi đi vào phòng riêng của Văn, tôi đem theo cái thùng giấy và mở tủ rượu, lấy tất cả những chai rượu còn trong đó bỏ vào thùng. Hồng Loan đi theo tôi, nàng thò đầu vào phòng. Anh làm chi đó? Sửa soạn tủ lạnh để đừng ai mở tủ thì khóa ngay lại có hơn không? Tủ lạnh có chìa khóa mà. Không được, mình không được khóa tủ lạnh. Nếu mình khóa sẽ có người chú ý đến nó và thắc mắc trong tủ có gì mà mình khóa. Mình cứ để không khóa nó, nhưng làm cách nào để không ai mở nó? Mình đem tất cả những chai rượu này bày lên trên nóc tủ. Muốn mở tủ, phải xê dịch tất cả số chai này đi chỗ khác. Việc đó sẽ làm ngừng tay những người tò mò. Trong thời gian tôi bày xong chừng 40 chai rượu lên nóc tủ lạnh, Hồng Loan đã bận xong chiếc Montagu và chiếc quần jean. Khi nàng nhìn thấy một hàng chai rượu xếp trên nắp tủ lạnh, nét mặt nàng dịu đi. Nàng đã thấy rằng tôi có lý. Với từng ấy chai rượu xếp trên đó, phải mất công dời đi mới mở được nắp tủ. Không ai rỗi hơn để làm thế, mở của cái tủ lạnh không có gì bên trong hết. Quang đã coi lại bên trong chưa? Nàng hạ giọng hỏi tôi. Rồi, hắn nằm trong đó có gì đáng phải lo cho hắn? Bây giờ đến lượt Hồng Loan phải làm việc đôi chút. Phải dọn dẹp nhà cửa, tháo bỏ hết những tấm vải trên đồ đạc đi. Khi người thư ký tới, cô ả sẽ thấy nhà này không có điểm gì lạ. Nghĩa là nhà này vẫn có người ở như thường. Đừng cho cô ả có cảm tưởng là nhà này bỏ hoang. Hai chúng tôi làm việc quần quật từ đó đến trưa. Chúng tôi lau bàn ghế, mở tất cả các cửa sổ cho các gian phòng được thoáng khí. Khi chúng tôi dừng tay và tôi sửa soạn đi mua bánh mì về ăn trưa, có tiếng chuông điện thoại reo. Hồng Loan lo âu nhìn tôi. Tôi bảo nàng, cứ trả lời như bình thường, có gì đâu mà phải sợ. Nàng đến nhấc máy điện thoại trả lời. Khi trở lại, nàng nói, có người ở báo nghệ thuật gọi tới hỏi thăm. Họ muốn biết tin Vũ Minh Văn nhận làm phim cine với Hoa Kỳ có đúng không? Loan trả lời là vì ông Văn đi vắng nên không biết rõ. Trả lời vậy đúng rồi. Tôi suy nghĩ, Đại Thạch đã loan tin quá nhanh. Bắt đầu từ giây phút này, sẽ có người lạ lui tới nhà này và chúng tôi bắt đầu phải đối phó. Tôi bảo Hồng Loan, rất có thể nhà báo sẽ cho người đến tận đây tìm phỏng vấn Vũ Minh Văn. Tôi không muốn họ gặp tôi trước khi gặp Loan. Tôi cần đi vắng nhà suốt ngày hôm nay. Việc của Loan phải làm hôm nay là tới sở tìm việc của tòa đô chánh để tìm một nữ thư ký. Loan gọi điện thoại cho luật sư Thanh, mời y tới đây vào sáng mai. Loan gọi điện thoại lên dưỡng đường Lanent, hỏi họ về việc mình muốn đưa một bệnh nhân tới, nói cho họ biết tên người bệnh là Vũ Minh Văn và có thể người bệnh sẽ tới dưỡng đường vào vài ngày nữa. Họ sẽ ghi tên Vũ Minh Văn vào sổ và đó sẽ là một bằng chứng của mình sau này. Nàng gật đầu. Còn anh làm gì? Tôi có việc của tôi. Loan cứ làm trọn phần của Loan đi, để tôi làm phần việc của tôi. Khi cô thư ký tới, Loan nhớ nói ngay cho cô ta biết rằng Văn đang đau, nằm trong phòng. Đau nặng, cần giấu không cho ai biết. Loan nhớ đem thức ăn vào phòng Văn, y như có Văn ở đó thật. Loan hiểu việc phải làm rồi chứ. Nàng nhíu mày. Anh làm gì anh phải cho Loan biết chứ? Tại sao lại có vẻ bí mật vậy? Tôi cười. Giữ bí mật làm gì? Có điều chính tôi. Tôi cũng chưa biết tôi sẽ làm gì trong những ngày hôm nay. Tôi cần phải ứng biến tại chỗ. Đến tối nay khi gặp nhau, tôi sẽ kể hết cho Loan nghe những việc tôi làm trong ngày. Tôi vào gara, ngồi vào chiếc Mercury, lái ra khỏi thành phố. Chiếc xe quá đẹp, nếu tôi đi chiếc Dolphin thì phải hơn, đỡ bị để ý. Nhưng làm sao được, chiếc Dolphin đã bán đi rồi. Nếu bên tôi có một em trẻ tuổi, mặc mini màu hồng ngồi cạnh, thiên hạ có tưởng tôi là một công tử playboy đi ăn, đi chơi, cũng không sao, dù có bị để ý, thiên hạ cũng quên tôi trong vài ngày nữa. Tôi lái xe ra xa lộ. Buổi chiều Chủ nhật, xa lộ đầy người trốn cái nóng bức của thành phố. Những dải xe hơi đậu nối đuôi nhau dọc theo xa lộ. Xe hai bánh cũng thật nhiều. Những cặp tình nhân ngồi dựa vai gần những đám vợ chồng, con cái trải chiếu ngồi hóng gió. Tôi cho xe chạy chậm chậm trên xa lộ. Qua khỏi Thủ Đức, xa lộ vắng đi. Tôi cho xe chạy nhanh hơn khi tới quốc lộ đi Đà Lạt. Khi còn cách Định Quán chừng hơn 100 cây số, tôi cho xe chạy chậm chậm lại. Ở đây có những con đường đất rẽ vào rừng, đường xe be của những nhà làm cây. Tôi cho xe chạy vào những con đường đó, thăm thú. Tới con lộ đất thứ ba, tôi tìm được nơi tôi cần tìm. Con đường đất có nhiều vết bánh xe be, nhưng nhờ bây giờ chưa phải là mùa mưa, nên khá dễ đi. Cách quốc lộ chừng 1 cây số ngàn, tôi tới trước một khu nhà tôn. Vách mấy căn nhà giữa rừng này cũng làm bằng tôn, chung quanh có rào dây thép gai. Khu nhà này có chừng 500 căn nhà, chung quanh người ta đã chặt hết cây cối để có một khoảng cách ngăn khu nhà với rừng cây, nhưng cỏ dại mọc ở đấy cao tới đầu người. Tôi dừng xe trước khu nhà và rút thuốc lá ra hút. Tôi chờ coi trong khu nhà có ai không. Một lúc sau, hút tàn điếu thuốc, tôi vẫn không thấy một bóng người nào. Tôi ra khỏi xe và chậm chậm đi vào khu nhà. Vùng sân đất trong khu nhà này nhiều vết bánh xe hơi. Tôi đoán đây là văn phòng một xưởng làm cây lớn nào đó. Ban ngày trong giờ làm việc, nơi này có nhiều người ra vô, nhưng vào ngày nghỉ và buổi tối chắc không có một ai ở đây. Tôi bước lên thềm gỗ của căn nhà lớn nhất trong khu. Cửa ra vào căn nhà này khóa chặt, nhưng nhìn qua khung cửa sổ vào bên trong, tôi thấy tôi đoán đúng. Đây đúng là một văn phòng của một xưởng làm vây. Trong phòng có kê vài cái bàn gỗ, vài cái tủ gỗ, đồ đạc đơn sơ, chẳng có gì đánh giá để người ta phải đặt người gác tại đây. Tôi nhìn quanh, nơi đây đúng là địa điểm lý tưởng để thực hiện một phần kế hoạch của tôi, một phần quan trọng. Tôi trở ra xe, chậm chậm lái xe trở về Sài Gòn. Vừa lái xe về, tôi vừa suy nghĩ. Giờ đây, khi kế hoạch của tôi đã gần hoàn toàn, chỉ còn việc thực hiện. Tôi suy nghĩ về nó lần chót, tìm xem có cơ sở gì cần phải sửa chữa hay không. Từ sáng mai khi kế hoạch được thực hiện những phần đầu, sẽ có thể tôi không có thì giờ để giờ hay điều kiện để sửa chữa gì nữa. Về tới Sài Gòn, không về ngay villa, tôi đi ăn rồi đến tiệm hút tìm Minh Tâm. Tôi muốn nằm bên chiếc bàn đèn thuốc phiện với anh, bỏ tiền mua thuốc cho anh hút và nghe anh nói chuyện. Những chuyện của Minh Tâm đều là chuyện phím, nghe xong ta có thể quên ngay. Nhưng anh nói chuyện có duyên và việc nằm nghe anh nói phím có lợi cho tôi rất nhiều. Tôi đang cần nghe nói những chuyện phim vui vui, cần cười cợt cho tinh thần bớt căng thẳng. 10 giờ tối, tôi mới về tới villa. Trong phòng khách sáng đèn, khi lái xe qua vườn để vào gara, tôi thấy trong phòng khách thấp thoáng bóng người. Hồng Loan đang tiếp khách chăng? Bóng người trong phòng có vẻ thấp nhỏ hơn Hồng Loan nhiều. Tôi vào nhà trên theo lối cửa sau, và khi tới gần cửa phòng khách, nơi có đèn sáng và có người ngồi, tôi nghe thấy tiếng mở trang sách. Một thiếu nữ ngồi ngay trong phòng. Nàng ngồi ngay dưới ánh đèn, tay cầm cuốn sách, tóc nàng dài để xõa ngang vai. Thoạt nhìn, tôi biết ngay mái tóc nàng có những nếp gợn sóng tự nhiên chứ không phải do uống điện. Màu tóc tự nhiên phản chiếu ánh đèn sáng lên như có hào quang. Người thiếu nữ trạc 20, 21 tuổi. Tôi chợt nghĩ ra, nàng là người nữ thư ký cần thiết cho kế hoạch của chúng tôi mà Hồng Loan vừa mang về trong ngày hôm nay. Trông nàng có vẻ là một nữ sinh viên con nhà khá giả hơn là một em nữ thư ký chuyên nghiệp. Nàng nghe tiếng động và quay mặt lại nhìn tôi. Khuôn mặt nàng trái xoan, cặp mắt lớn, tròn, nổi bật trên khuôn mặt thon dài đó. Đôi mắt của nàng là một loại mắt mà người ta thường gọi là mắt bồ câu. Tôi thấy rõ làn da mặt nàng trắng ngần, không chút phấn son. Tôi bước vào phòng và mỉm cười với nàng. Chào cô, tôi chắc cô là cô thư ký bà Văn mới đi mời về. Nàng e lệ gật đầu. Thưa vâng. Giọng nói của nàng có vẻ như giọng gái miền Trung, nhưng sống lâu ở Sài Gòn, giọng nói có vẻ ngoan và hiền dịu. Tôi là Quang, tôi là thư ký riêng của ông Văn. Chắc bà Văn đã có nói cho cô qua về tôi rồi chứ? Dạ. Nàng đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn và lễ phép đứng dậy. Em mới tới hồi chiều nay, em tên là Thúy. Tôi lấy giọng vui vẻ để nói chuyện với nàng. Cầu làm sao cho nàng đừng thấy bầu không khí trong villa này quá lạnh lùng, quá bí mật. Chào cô Thúy, như vậy là tôi và cô sẽ cùng làm việc với nhau. Cô đánh máy được chứ? Thưa biết. Tôi nhìn cuốn sách và thấy đó là một cuốn sách bị cứng, loại sách học chứ không phải tiểu thuyết. Cô vẫn còn học ư, cô Thúy? Thưa vâng, em học thêm. Cô học ban gì? Dạ em học dược. Tôi cầm cuốn sách lên xem. Có nhiều em nữ thư ký bỏ học từ năm 15 tuổi, chưa có bằng trung học, nhưng vẫn đều khoe mình đang học dược. Và vì nhà nghèo nên phải đi làm, vừa đi học. Những em thư ký giả dối này cốt biệp thiên hạ, tưởng là các em có chí. Và có một ngày nào đó đẹp trời, các em sẽ trở thành bà dược sĩ. Các em sẽ không phải làm nữ thư ký đánh máy suốt đời. Nhưng Thúy có vẻ nói thật. Cuốn sách nàng đang đọc đúng là sách học. Tự dưng tôi cảm thấy nhẹ người khi biết rằng nàng không nói dối. Tôi để trả cuốn sách xuống mặt bàn. Bà Văn có nhà không cô?
Thưa có, bà đang ở trên lầu với ông Văn.
Cô vừa đi học vừa đi làm, thật ư cô Thúy?
Như vậy có vất vả lắm không?
Thưa vất vả chứ ạ, nhưng cố gắng thì có thể theo được. Cô nhất định trở thành bà dược sĩ à? Tôi cười, nàng có vẻ nghiêm trọng. Thưa vâng, em hy vọng được sang Pháp. Như sợ tôi không tin, nàng vội tiếp. Em có một ông bác ở bên Pháp. Bác em là dược sư có nhà thuốc ở bên. Em có thể qua bên làm trong nhà thuốc của ổng. Tôi lo thầm, thêm một khó khăn bất ngờ nữa. Người thiếu nữ này thông minh quá. Tôi đinh ninh là Hồng Loan sẽ mời được một cô thư ký ngốc và đần độn, cả ngày chỉ dúi mũi vào cuốn tiểu thuyết tình ba xu rẻ tiền. Thúy có thể không cần để ý mà cũng thấy những chuyện lạ, khả nghi trong nhà này. Nhưng biết làm sao được, không lẽ Hồng Loan lại đưa ra điều kiện chỉ mướn em nữ thư ký nào đần và ngốc suốt ngày đọc tiểu thuyết. Tôi đổi chuyện. Bà Văn đã nói gì cho cô biết về tình trạng ông Văn chưa?
Thưa có, bà có nói cho em biết là ông bị đau, cần tịnh dưỡng. Cô có biết mặt ông Văn không?
Thưa không, ông ấy làm việc nhiều quá nên bị khủng hoảng thần kinh. Bệnh đó chỉ dân nghèo mới sợ, chứ nhà giàu thì chẳng có gì đáng lo. Chỉ cần tĩnh dưỡng hoàn toàn trong ít ngày là hết. Vì ông Văn phải nghỉ ngơi hoàn toàn, nên tôi và cô phải lo thanh toán tất cả những gì liên can đến giấy tờ, sổ sách cho ông. Tôi chắc cũng không có gì nhiều lắm đâu. Có lẽ bà Văn sắp đưa ông đi dưỡng bệnh ở một dưỡng đường dành riêng cho nhà giàu ở Đà Lạt. Tôi liếc nhìn Thúy, tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu và thích thú khi nói chuyện với nàng. Nàng ngây thơ và hồn nhiên, nàng không làm điệu, làm bộ như đa số các em nữ sinh mà tôi đã gặp. Nhìn gần tôi thấy làn da mặt nàng trắng hồng, làn da đó chưa hề bị phấn son ngự trị và tàn phá. Hàng lông mi dài, cong làm cho đôi mắt nàng to hơn, đen hơn. Tôi lên thăm ông Văn. Tôi cũng ở trong villa, phòng tôi ở trên nhà để xe hơi dưới kia. Nàng nhìn theo tôi khi tôi đi lên thang lầu,
Đôi mắt nàng biểu lộ sự kính trọng y như tôi làm ông bí thư quan trọng thật sự. Tôi vẫn có ác cảm với giới nữ thư ký. Tôi cũng không ưa cả những em nữ sinh viên ngây thơ cụ. Tôi nghiệm thấy chỉ có những người con gái kém về đường nhan sắc, tức là xấu ảnh, xấu đến nước chẳng có ma nào thèm nhìn tới mới chịu khó học cao được. Những cô đẹp, quyến rũ lập tức có nhiều việc hấp dẫn hơn việc cặm cụi ngồi học. Theo tôi thấy, những cô thiếu nữ đẹp không thể học cao được, trừ một thiểu số rất ít, Thúy có thể được coi là một người thật hiếm có. Vô tình, tôi so sánh cái đẹp của Thúy với cái đẹp của Hồng Loan. Không thể nói ai đẹp, ai quyến rũ hơn ai. Mỗi người có một vẻ đẹp khác. Hồng Loan như một viên kim cương, trong khi Thúy đẹp như một hạt ngọc. Hồng Loan đẹp một cách sắc sảo, nổi bật, rực rỡ. Thúy có vẻ đẹp mềm dịu, êm mát và trong sáng. Lên tới đầu thang lầu, tôi dừng lại và nhìn xuống. Thúy vẫn nhìn theo tôi, nàng vội cúi mặt xuống, và tuy xa nàng, tôi cũng cảm thấy má nàng hồng lên. Và tôi, với tôi đó là một chuyện lạ. Vì tất cả những người phụ nữ tôi đã gần đều không ai biết đỏ mặt hoặc có thể đỏ mặt. Hồng Loan ở trong phòng nàng, nàng đang bận xem một đống giấy tờ. Khi tôi bước tới, nàng ngước nhìn. Đang đọc lại những bức thư tình ngày cũ đó. Tôi hỏi đùa khi đóng cửa lại. Nàng có vẻ phản đối. Hình như tôi đã nghe anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần là theo kế hoạch tôi và anh không được gần nhau. Đúng, nhưng thỉnh thoảng mình cũng phải gặp nhau để bàn định chứ. Thư từ gì vậy? Thư từ gì đâu, toàn thư đòi tiền nợ. Tôi đang tìm xem hắn nợ thiên hạ tất cả là bao nhiêu. Nếu hắn có thiếu nợ nhiều cũng đừng ngại. Khi mình lãnh được tiền bồi thường, số tiền nợ đó sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì. Tôi ước lượng hắn nợ nhiều lắm là 2 triệu hoặc 3 triệu đồng. Con số có thể cao hơn. Tôi đã cộng tới 2 triệu rồi mà vẫn còn nhiều hóa đơn chưa thanh toán và nhiều giấy nợ lắm. Hôm nay có chuyện gì lạ không? Nàng hỏi lại tôi. Đã gặp cô nữ thư ký chưa? Tôi gật đầu. Đã. Hồng Loan mượn được cô ta ở đâu vậy? Cháu một người quen. Hôm nay chủ nhật đâu có sở giới thiệu người làm nào mở cửa. Mình lại cần gấp. Sao? Cô ta có được không? Không hiểu tại sao tôi giấu không nói với Hồng Loan cảm nghĩ thật của tôi về Thúy. Nghĩa là tôi không nói, thấy nàng quá thông minh và tôi lo sợ sự thông minh đó có hại cho công việc của chúng tôi. Tôi chỉ nói mơ hồ. Được, mình cần cô ta làm gì đâu. Luật sư Thanh sẽ tới đây gặp tôi chiều mai lúc 3 giờ. Tôi ngồi xuống ghế bên giường. Hồng Loan có gọi điện thoại đến dưỡng đường chưa? Rồi, họ nói họ có sẵn phòng và họ có thể nhận bệnh nhân bất cứ lúc nào mình đưa tới trong tuần. Nhưng họ yêu cầu mình gọi lại cho họ chậm lắm là 6 tiếng đồng hồ trước khi mình đưa bệnh nhân tới họ. Đôi mắt nàng mở lớn. Chiều chủ nhật, sao lâu quá vậy? Tôi lắc đầu. Không thể sớm hơn được. Tại sao? Tại vì mình cần phải làm nhiều việc khác. Tại vì tôi chưa sẵn sàng thực thi phần thứ hai của kế hoạch trước chủ nhật tới. Anh còn định làm những gì mà không muốn tôi biết? Không nên nói tới những gì tôi làm. Những gì Hồng Loan cần biết, tôi đều nói trước cả. Tôi nhìn đồng hồ tay. Đêm nay, sau khi cô ta ngủ, Hồng Loan đến phòng tôi. Chúng ta cần nói chuyện thêm về những gì cần làm ngày mai. Nhà có bản đồ chi tiết nào về vùng Biên Hòa, Phan Thiết không nhỉ? Mình cần một tấm bản đồ vùng đó. Bản đồ thì có, nhưng không biết có chi tiết không, để tôi tìm và mang lên phòng anh. Yên trí, tôi vẫn làm đều việc đó. Hồng Loan thanh toán làm sao những khay thức ăn mang lên lầu, đổ đi hay là mang xuống còn nguyên? Đừng coi thường tôi quá, đời nào tôi lại ngu si đến mức mang cả khay còn nguyên thức ăn xuống. Tôi cười giàn hòa. Làm sao thì làm, đừng để cô ta nghĩ rằng mình bỏ đói người bệnh là được. Còn về cái tủ lạnh, không có gì bên trong cả và không nên mở ra. Hồng Loan đã nói cho cô ta biết chưa? Chưa, ngày mai tôi sẽ lựa lúc nào cô ta đứng gần tủ lạnh mới nói. Tự dưng nói chuyện tủ lạnh, cô ta có thể nghi. Vào lúc 1:30 đêm, Hồng Loan lên phòng tôi, nàng bận bộ quần áo ngủ màu xanh, lụa nhạt. Mái tóc chải gọn lên sau ót để lộ cái cổ và bờ vai trắng ngần. Tôi đang nằm dài trên giường, hút thuốc và suy nghĩ. Nàng quẳng tấm bản đồ cầm theo lên mặt bàn và ngồi xuống cái ghế bên giường. Nàng chờ tôi nói trước. Tôi nhìn nàng, nàng vừa mới tắm xong, chỉ nhìn làn da mặt nàng không son phấn. Tôi cũng biết là nàng vừa nằm thật lâu trong bồn nước nóng. Tôi dễ bị khêu gợi bởi da thịt của đàn bà vừa tắm xong. Hình ảnh Thúy thoáng hiện bên cạnh Hồng Loan bằng xương bằng thịt nhưng biến ngay. Ngay trong lúc này, tôi thấy kim cương khêu gợi, quyến rũ hơn là bạch ngọc. Tôi đưa tay về phía Hồng Loan. Lại đây. Nàng rời ghế để tới ngồi bên cạnh giường trong tầm tay tôi. Nàng cũng hiểu tôi đang muốn gì. Sự thèm muốn nhục dục của con người như phát ra một luồng điện. Hồng Loan ghi